Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư của Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2015. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Bạn là ai? Bạn là ai? Đáng gọi tôi hóa thân làm người, đáng gọi tôi đến trong cuộc đời, đời mộng mơ, đời đẹp tươi. Bạn là ai? Bạn là ai? Có tình yêu đắm say hồn người, có ngàn muôn sắc hương tuyệt vời.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 15. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì Đức Giêsu tiến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cơ Leopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở về Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho thấy, Chúa Giêsu phục sinh là người bạn tuyệt vời. Họ đang chán trường, thất vọng, buông xuôi tất cả và trở về quê nhà sau cái chết của Đức Giêsu. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã giúp họ vui mừng, trỗi dậy, quay lại Jerusalem. Nỗi thất vọng biến thành niềm hy vọng tràn trề trong tâm hồn họ. Chúa Giêsu đến với họ như một cuộc gặp gỡ tình cờ và cùng đi với họ. Ngài lắng nghe và gợi cho họ thổ lộ nỗi lòng, và Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ nghe, cảm thông và đồng bàn với họ, chia sẻ cơm bánh với họ. Ngài đã đồng hành với họ trong vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của họ. Quả thật, Chúa Giêsu phục sinh là người bạn tuyệt vời. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, trong cuộc sống, đôi khi chúng con chỉ thích nói chuyện và đồng hành với bạn bè lúc vui mừng. Nhưng khi họ gặp hoạn nạn, chúng con cảm thấy lúng túng và tìm cách lánh xa họ vì sợ phiền muộn, vì sợ phải giúp đỡ. Xin cho chúng con là những người bạn tốt của anh em mình, bằng cách đồng hành với họ trên mọi nẻo đường cuộc sống, không chỉ bằng lời nói và cả những việc làm cụ thể, để đem lại niềm vui và sức sống mới cho người anh em chúng con. Amen.
Bạn là ai? Bạn là ai? Có tình yêu đắp xây nhịp cầu, nối hồn tôi với muôn hồn người, nụ cười tươi thắm nở làn môi. Bạn là ai? Bạn là ai? Có tình yêu đắp xây hòa bình, thúc dụng bao kết giao trùng phùng, mở rộng tim chân thành cảm ơn. Bạn là ai? Bạn là ai? Xin tôn bạn lên ngôi thần tượng, xin tôn bạn lên ngôi thần tượng, vì bạn là linh hồn của tôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình hoạt động và viếng thăm của Đức Thánh Cha. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tổng thống Sergio Mattarella của Italia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy 18 tháng 4 năm 2015. Sau đó, Tổng thống sẽ hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Tổng thống Mattarella, năm nay 74 tuổi, đã từng làm Bộ trưởng Liên lạc với Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, sau cùng làm thẩm phán Tòa Bảo hiến của Italia. Ông được bầu làm Tổng thống thứ 12 của Italia vào ngày 3 tháng 2 năm nay. Mặt khác, Tòa Bạch Cung cũng cho biết Tổng thống Barack Obama và phu nhân sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 23 tháng 9 năm nay và sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đã khởi sự trong cuộc viếng thăm của Tổng thống tại Vatican hồi tháng 3 năm 2014. Đức Thánh Cha được đón tiếp tại Tòa Bạch Cung trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 8, tiến hành tại thành phố Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm nay. Chương trình chi tiết cuộc viếng thăm này chưa được công bố, nhưng ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 25 tháng 9. Ngài cũng sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên được mời phát biểu tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ. Sau cùng, ngày 10 tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố Prato và Firenze ở miền trung Italia. Theo chương trình được công bố hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Prato lúc gần 8 giờ sáng. Ngài sẽ kính viếng nhà thờ chính tòa của giáo phận Prato, rồi gặp gỡ giới lao động ở quảng trường trước thánh đường. Đức cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, cho biết, ở thành phố Prato có các công nhân viên thuộc 123 quốc tịch, đông nhất là người Hoa, chắc chắn sự hiện diện của họ sẽ được nhắc tới. Thành phố Prato có hơn 191.000 dân cư. Và theo thống kê cách đây 5 năm, có gần 12.000 người Hoa sống tại đây. Phần lớn họ xuất xứ từ tỉnh Chiết Giang. Số người Hoa liên tục gia tăng trong 10 năm gần đây, và người ta cho rằng con số thực sự lên tới khoảng 20.000 người. Đây là cộng đoàn người Hoa đứng thứ 3 tại Âu Châu sau London và Paris. Lúc 9 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Firenze, viếng thăm nhà thờ chính tòa, và lúc 10 giờ, Ngài sẽ đọc diễn văn trước các tham dự viên Hội nghị Toàn quốc lần thứ 5 của Giáo hội Công giáo Italia, tiến hành tại đây từ ngày 9 đến 13 tháng 11 năm 2015. Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa, tại Vương cung Thánh đường Annunziata, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ anh chị em khuyết tật được cơ quan từ thiện của Tổng giáo phận Firenze chăm sóc. Rồi Ngài dùng bữa trưa với các người nghèo tại quán ăn Thánh Francisco nghèo do Caritas giáo phận địa phương đảm trách. Lúc 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao Ridolfi. Sau thánh lễ lúc 5 giờ chiều, Ngài sẽ đáp trực thăng trở về Vatican. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh kêu gọi chấm dứt nạn bắt trẻ em đi lính. Đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Oza, kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tệ nạn lạm dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 3 vừa qua, tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Trẻ em trong các cuộc xung đột, Đức Tổng giám mục Oza, người Philippines, tố giác hiện tượng càng ngày càng có các nhóm khủng bố và các tổ chức không quốc gia khác sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Chẳng hạn, nguyên trong năm ngoái, tại Syria và Iraq, có hơn 10.000 trẻ em bị cưỡng bách trở thành chiến binh. Trong khi thế giới tìm kiếm các giải pháp, tất cả chúng ta phải đi bước đầu và đồng thanh khẳng định rằng, việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang không những vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và nhân quyền, nhưng còn là một sự ác đáng kinh tởm, cần phải lên án. Lời khẳng định này không phải chỉ có các chính quyền phải đưa ra, nhưng tất cả các vị lãnh đạo xã hội, chính trị và tôn giáo cũng phải quyết liệt lên án việc làm ấy. Trong ý tưởng đó, vị đại diện tòa thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quay lưng đối với các cuộc xung đột nhân danh quyền lợi chính trị quốc gia và sự bất đồng về chính trị địa lý với các nước khác. Trách nhiệm này không những đòi các chính phủ quốc gia phải bảo vệ các công dân của mình, nhưng còn đòi hỏi cộng đồng quốc tế can thiệp khi các chính phủ quốc gia không có khả năng hoặc không muốn bảo vệ dân của mình. Trong trường hợp các tổ chức không quốc gia tuyển mộ và sử dụng các binh sĩ trẻ em trên thế giới hoặc phạm những tội ác bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo hoặc chủng tộc thiểu số, khi một nhà nước không muốn hoặc không thể đương đầu với những hành vi tàn ác ấy, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm cung cấp các phương thế quân sự để bảo vệ các công dân chống lại những kẻ gây hấn vô nhân đạo khi không còn các phương thế khác nữa. Tin giáo hội tại Nhật Bản. Đức Tổng giám mục của Nagasaki âu lo về tình trạng giáo hội tại Nhật Bản. Đức Tổng giám mục Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki, Nhật Bản, cho biết người công giáo trong giáo phận của Ngài cảm nhận được sự đau buồn, hối tiếc và mức độ sâu sắc của cuộc khủng hoảng đức tin mà giáo hội nước này đang phải trải qua, thể hiện cụ thể nơi sự suy giảm số tín hữu công giáo Nhật. Các đánh giá trên được công bố hôm 17 tháng 3 vừa qua, trong một tài liệu được Đức Tổng giám mục nêu rõ là rút ra từ kết luận của công nghị giáo phận đầu tiên được tổ chức năm 2014. Tài liệu này xem xét một loạt các thách đố mà Tổng giáo phận phải đối mặt và đề xuất các bước để vượt qua những gì Đức Tổng giám mục Takami gọi là sự tàn héo và yếu dần của giáo hội. Trong suốt 30 năm qua, dân số công giáo Nagasaki đã giảm từ 75.000 xuống còn 62.000. Trong năm 2013, chỉ có 44 người công giáo kết hôn. Chamamoru Yamawaki, Chủ tịch Ủy ban Công nghị Tổng giáo phận cho biết, trong đa số các gia đình chỉ có một thành viên là công giáo. Do đó, các cuộc thảo luận đã tập trung chú ý vào việc làm thế nào để giữ đức tin trong một gia đình như thế, khi mà mọi người sống đức tin của họ như những cá nhân. Tài liệu cũng ghi nhận rằng, cuộc sống tất bật, đầu tắt mặt tối hàng ngày đang đẩy giới trẻ xa lìa giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư mừng đại lễ Phục sinh 2015 đến các sinh viên học sinh công giáo. Sau đây là nguyên văn lá thư này. Các con rất thân mến, nhân dịp đại lễ Phục sinh, cha viết thư thăm các con, xin Chúa Giêsu Phục sinh ban cho các con ơn an bình và niềm vui của Ngài, và khơi lên trong các con lòng hăng say thông truyền sự an bình và niềm vui đó cho tha nhân, nhất là cho các bạn sinh viên, học sinh của các con. Niềm vui Chúa Giêsu Phục sinh đem đến cho nhân loại, đặt nền tảng trên chính Chúa, nên không tùy thuộc vào ngoại cảnh. Người ta có thể nếm được niềm vui và sự an bình trong tâm hồn giữa những đau khổ của cuộc đời. Điều này đã được Chúa nói cho các môn đệ trước khi Ngài chịu nạn. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Sau khi Chúa phục sinh, Thánh Gioan thuật lại việc các môn đệ Chúa họp nhau trong nhà. Các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Nếu nhìn vào thực tế cuộc sống, các con sẽ thấy còn quá nhiều người đau khổ, không biết sự bình an và niềm vui là gì. Không phải chỉ vì họ nghèo đói hay bệnh tật, nhưng còn vì họ bị sức mạnh của sự giữ áp bức tâm hồn. Nhiều người khi đau khổ thì tin tưởng chạy đến với Chúa và Đức Mẹ để tìm sự an bình. Cha muốn đọc với các con lời cầu xin tha thiết của một người trong cơn gian nan và yếu đuối. con tạ ơn Chúa và mẹ đã ban cho con nhiều ơn. Bây giờ con cũng còn nhiều khó khăn lắm. Nay con dâng lên cho Chúa và mẹ nỗi buồn của con. Xin Chúa và mẹ chạnh lòng thương đứa con tội lỗi này, đã xúc phạm đến Chúa và mẹ quá nhiều. Xin Chúa và mẹ cứu giúp con trong cơn ngặt nghèo, trong cơn bế tắc đường cùng. Xin mẹ cứu giúp con, xin mẹ hiểu thấu lòng con. Chỉ có Chúa và mẹ ra tay, con mới được bình an. Nhưng cũng có những người khi đau khổ thì thất vọng, không biết bám víu vào đâu và để mặc cho sức mạnh sự dữ lôi kéo. Sự dữ giống như một thứ ma túy, vừa quyến rũ, vừa tàn phá. Trong khi đó, con người lại hết sức yếu đuối. Người ta không chỉ ngã quỵ trước sức mạnh của sự dữ, mà dường như còn đua nhau chạy theo sự dữ. Trong mọi hoàn cảnh, sứ mệnh của chúng ta, những môn đệ Chúa, vẫn là nói cho người ta biết, nhắc cho người ta nhớ, giải thích cho người ta hiểu, để họ chấp nhận tình yêu của Chúa Giê-xu là đấng thương yêu nhân loại, đến nỗi đã dâng tặng chính mình như của ăn, để nâng đỡ, để đem an bình và hạnh phúc đến cho mọi người. Đây là tình yêu của chính Thiên Chúa, đấng yêu thương nhân loại vô điều kiện, thương yêu, dâng tặng, tha thứ, cứu vớt. Chỉ có tình yêu này mới có thể xóa tan sức mạnh của sự dữ và nâng dậy tâm hồn con người. Các con quý mến, sứ mệnh loan truyền tình yêu cứu độ của Chúa là một bổn phận rất khó khăn, vì nhiều người không tin Thiên Chúa thương yêu loài người vô điều kiện, và không tin chỉ có tình yêu mới xây đắp, kiến tạo và là suối nguồn đích thực của hạnh phúc. Do đó, người ta làm ngơ trước tình yêu trời bể của Thiên Chúa, và nhiều khi còn tìm cách loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống. Người ta miệt mài tìm kiếm lợi lộc và thú vui, cho dù có phải hy sinh gia đình, bạn bè hoặc loại trừ người khác. Người ta nhắm mắt làm ngơ trước những người yếu kém, nghèo đói, đau khổ. Nhưng vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn, vì có khi chính các môn đệ của Chúa cũng không tin vào sức mạnh tình yêu của Chúa, nên có khi đã sử dụng những phương tiện và cách thức tiêu cực của loài người, kể cả bạo lực, để giải quyết các vấn đề. Sứ mệnh này tuy khó, nhưng có thể thực hiện được, vì Chúa đã quả quyết với các môn đệ của Người. Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, các con có thể chuyển núi dời non. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa không những là sức mạnh, mà còn là sức mạnh vô song. Đó là sức mạnh của tình yêu thần linh, dâng hiến trọn vẹn, có sức thay đổi lòng người, và đây cũng chính là lòng tin của Đức Mẹ, đấng đã được xưng tụng là người có phúc vì đã tin. Với lòng tin tưởng, Cha mời gọi các con hãy là sứ giả của tình yêu Chúa cho mọi người các con gặp, ở mọi nơi các con tới. Nhờ vậy, các con sẽ được nghe lại lời của Thiên Chúa đã nói xưa kia trong sách ngôn sứ Isaiah, như thể Ngài nói hôm nay cho chính các con. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Với lòng quý mến, Cha chào các con và chúc các con mừng đại lễ phục sinh với niềm vui, bình an và hạnh phúc của Chúa. Xin mẹ Maria che chở và giúp các con gìn giữ, bảo vệ niềm vui, sự bình an và hạnh phúc của Chúa Giê-xu phục sinh trong lòng các con. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày lá thư mừng đại lễ Phục sinh 2015 đến các sinh viên, học sinh Công giáo của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Nếu chúng ta lên rước lễ mà không thực sự sẵn sàng rửa chân cho nhau, thì chúng ta không nhận biết thân mình của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 1 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Ngài nói, thứ năm tuần Thánh, vào lúc chiều, với thánh lễ tiệc ly của Chúa, chúng ta bắt đầu Tam Nhật cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tột đỉnh toàn năm phụng vụ của cuộc sống Kitô. Tam Nhật bắt đầu với việc tưởng niệm bữa tiệc cuối cùng. Trong ngày vọng của cuộc khổ nạn, Chúa Giê-xu hiến dâng cho Thiên Chúa Cha mình và máu của Ngài dưới hình bánh và rượu, làm của dưỡng nuôi các tông đồ, và truyền cho các vị lưu truyền việc hiến dâng ấy để tưởng niệm Ngài. Khi nhắc lại việc rửa chân, phúc âm của lễ này diễn tả cùng một ý nghĩa của Thánh Thể dưới một viễn tượng khác. Như một người đầy tớ, Chúa Giê-xu rửa chân cho ông Simon Phê-rô và 11 môn đệ khác. Với cử chỉ ngôn sứ đó, Ngài diễn tả ý nghĩa cuộc sống và cuộc khổ nạn của Ngài như việc phục vụ Thiên Chúa và các anh em. Thật ra, con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Điều này cũng xảy ra trong bí tích rửa tội, khi ơn Thánh Chúa đã rửa chúng ta sạch khỏi tội lỗi và chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô. Điều này cũng xảy ra mỗi khi chúng ta tưởng niệm Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô, người tôi tớ, để vâng lệnh Ngài, lệnh yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta lên rước lễ mà không thực sự sẵn sàng rửa chân cho nhau, thì chúng ta không nhận biết thân mình của Chúa Kitô. Đó là việc phục vụ của Chúa Kitô, đấng đã tự hiến mình một cách hoàn hảo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh, chúng ta suy niệm mầu nhiệm cái chết của Chúa Kitô và thờ lạy thánh giá. Trong những lúc cuối cùng của cuộc sống, trước khi phó thần hồn cho Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-xu nói rằng, đã hoàn tất. Lời này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là công trình cứu chuộc đã hoàn tất, rằng toàn thánh kinh đã tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu của Chúa Kitô, chiên con bị sát tế. Với hiến tế của mình, Chúa Giê-xu đã biến đổi sự gian ác lớn lao nhất trong tình yêu vĩ đại của Ngài. Dọc dài các thế kỷ, với chứng tá của mình, có những người nam nữ phản ánh một tia sáng của tình yêu toàn thiện, tràn đầy và không nhiễm uế. Tôi thích nhớ tới một chứng nhân anh hùng của thời đại chúng ta ngày nay, đó là cha Andrea Santoro, linh mục thuộc giáo phận Roma và là thừa sai bên Thổ Nhĩ Kỳ. Vài ngày trước khi bị ám sát tại Trebisonda bên Thổ Nhĩ Kỳ, cha đã viết rằng, tôi ở đây để sống giữa dân này và để cho phép Chúa Giê-xu làm điều đó bằng cách cho Ngài mượn thịt xác tôi. Ta chỉ có khả năng cứu rỗi khi hiến dâng chính thịt xác mình. phải mang lấy sự giữ của thế giới và chia sẻ sự khổ đau bằng cách làm cho nó thấm nhập xác thịt mình cho tới tận cùng như Chúa Giêsu đã làm. Ước chi thí dụ này và biết bao thí dụ khác nâng đỡ chúng ta trong việc hiến dâng mạng sống mình như món quà của tình yêu tặng cho các anh chị em khác theo gương Chúa Giêsu. Và cả ngày nay nữa, cũng có biết bao nhiêu người nam nữ, các vị tử đạo thật, hiến dâng mạng sống họ với Chúa Giêsu để tuyên xưng đức tin chỉ vì lý do đó. Đó là một việc phục vụ của chính tá Kitô cho tới đổ máu, việc phục vụ mà Chúa Kitô đã làm cho chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta cho tới cùng. Và đó là ý nghĩa của từ đã hoàn tất. Thật đẹp biết bao nếu tất cả chúng ta vào cuối cuộc đời mình với các sai lầm, các tội lỗi và cả các việc lành, với tình yêu của chúng ta đối với tha nhân, chúng ta có thể nói với Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã hoàn tất, không phải với sự toàn vẹn như người, nhưng nói, lạy Chúa, con đã làm tất cả những gì con có thể làm, đã hoàn tất. Khi thờ lạy thập giá, khi nhìn Chúa Giêsu, chúng ta nghĩ tới tình yêu, việc phục vụ, cuộc sống chúng ta, các Kitô hữu tử đạo, và nghĩ tới cuộc sống mình sẽ ích lợi cho chúng ta. Không ai trong chúng ta biết khi nào điều này sẽ xảy ra, nhưng chúng ta có thể xin ơn Thánh và có thể nói, lạy Cha, con đã làm điều con có thể làm, đã hoàn tất. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Ngày thứ bảy tuần thánh là ngày trong đó giáo hội chiêm ngưỡng việc ngủ nghỉ của Chúa Kitô trong mộ sau chiến thắng của thập giá. Trong ngày thứ bảy, một lần nữa giáo hội tự đồng hóa với mẹ Maria, toàn đức tin của giáo hội đã được tiếp nhận nơi mẹ là người tin vẹn toàn đầu tiên. Trong sự tối tăm bao trùm thụ tạo, mẹ một mình cầm giữ cho ngọn đuốc đức tin nơi sự sống lại của Chúa Giêsu được cháy sáng bằng cách hy vọng chống lại mọi hy vọng. Trong lễ vọng phục sinh, trong đó lại vang lên lời tung hô Alleluia, chúng ta cử hành Chúa Kitô phục sinh, trung tâm và cùng đích của vũ hoàn và của lịch sử. Chúng ta canh thức đầy hy vọng, đợi chờ sự trở lại của Ngài khi lễ vượt qua sẽ được biểu lộ tràn đầy. Và rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Đôi khi tối tăm của đêm đen xem ra vào thấu tận linh hồn, đôi khi chúng ta nghĩ không còn làm được gì nữa, và con tim không tìm ra sức mạnh để yêu thương. Nhưng chính trong sự tối tăm đó, Chúa Kitô thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, một ánh sáng phá tan đêm tối và loan báo một khởi đầu. Hòn đá tảng của đau đớn được lật qua một bên, nhường chỗ cho niềm hy vọng. Đó chính là mầu nhiệm cao cả của sự phục sinh. Trong đêm thánh đó, giáo hội trao ban cho chúng ta ánh sáng của đấng phục sinh, để nơi chúng ta không còn có sự tiếc nuối nữa, nhưng có niềm hy vọng cho những ai rộng mở cho một hiện tại tràn đầy tương lai. Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết, và chúng ta cùng chiến thắng với Ngài. Như là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi là những tuần canh trời sáng, biết nhận ra các dấu chỉ của đấng phục sinh, như các phụ nữ và các môn đệ đã làm khi chạy tới mộ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Anh chị em thân mến, trong các ngày Tam Nhật Thánh, chúng ta đừng chỉ hạn chế vào tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng cũng hãy bước vào trong mầu nhiệm và nhận lấy các tâm tình và thái độ của Chúa, như tông đồ Phao-lô mời gọi chúng ta. Anh em hãy có chính các tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Và khi đó sẽ là lễ vượt qua tốt lành cho chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước Indonesia, Nhật Bản, Hồng Kông, Mexico, Ecuador, Argentina. Ngài chúc mừng mọi người Tam Nhật Thánh sốt sắng và luôn sẵn sàng làm chứng cho tình yêu hy hiến của Chúa Kitô và có cùng các tâm tình của Chúa. với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ mùng 2 tháng 4 là ngày kỷ niệm Thánh Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Đức Thánh Cha nói, chúng ta nhớ tới Ngài như chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô khổ đau, chết và phục sinh. Chúng ta hãy xin Ngài bầu cử cho chúng ta, cho các gia đình và giáo hội, để ánh sáng phục sinh giải tỏa trên mọi bóng tối của cuộc sống và khiến cho chúng ta được tràn ngập niềm vui và sự an bình. Với các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sinh viên tham dự Đại hội Sinh viên Quốc tế tại Roma, học sinh Học viện Thánh Vinh Sơn de Pauli, vùng Reggio Emilia, nhân kỷ niệm 150 năm hoạt động. Ngài khích lệ họ lớn lên trong tình bạn với Chúa, vì điều cần thiết không phải là cuộc sống thoải mái, mà là một trái tim si tình. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên cuộc tuần hành quốc tế Montefortiana, tỉnh Verona. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ ngày giỗ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Ngài xin người trẻ học đương đầu với cuộc sống với niềm hăng say của Thánh Nhân. Các anh chị em đau yếu biết tươi vui vác thánh giá khổ đau như người. Và các đôi tân hôn biết luôn để cho Thiên Chúa vào trung tâm cuộc đời hôn nhân để có được nhiều tình yêu và hạnh phúc hơn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 1 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng của Chúa ở đây. Gia đình con là một thánh đẹp xinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo Hiếu theo Giáo lý Kitô giáo, với nội dung nói về vấn đề thờ cúng tổ tiên trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Sau hơn hai thế kỷ gặp khó khăn, thì với huấn thị Plane Corpetuum Est của Tòa Thánh năm 1964 và với thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1965, thì vấn đề thờ kính tổ tiên theo nghi thức truyền thống của Việt Nam đã coi như được giải quyết về mặt lý thuyết. Nhưng về mặt áp dụng thực hành thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Không thể một vài năm mà có thể xóa bỏ hết những tàn tích đau thương của vấn đề này trong đời sống đạo của người tín hữu và cũng như trong tâm thức của người dân Việt Nam. Dù trong thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1965 đã tha thiết yêu cầu quý cha phổ biến rộng rãi và giải thích tường tận thông cáo này, không những trong các nhà thờ mà cả mỗi khi có dịp, không những cho anh chị em giáo hữu mà cả cho những người ngoài công giáo. Và các vị phụ trách công giáo tiến hành cũng phải lấy thông cáo này làm đề tài học tập cho các hội đoàn trong các buổi họp và các khóa huấn luyện. Nhưng thực tế vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi. Cho nên, đến năm 1974, trong khóa hội thảo lần thứ 7 về truyền bá phúc âm toàn quốc, họp tại Nha Trang từ ngày 12 đến 14 tháng 11, các giám mục Việt Nam đã tiếp tục đưa ra nghị quyết hướng dẫn rõ hơn về các nghi lễ tôn kính ông bà tổ tiên như sau. Để đồng bào lương dân dễ dàng chấp nhận tin mừng, hội nghị nhận định, những cử chỉ thái độ, lễ nghi có tính cách thế tục lịch sự xã giao để tỏ lòng hiếu thảo, tôn kính và tưởng niệm các tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ, nên được thực hành và tham dự cách chủ động. Thứ nhất, bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên được đặt dưới bàn thờ Chúa trong gia đình, miễn là trên bàn thờ không bày biện điều gì mê tín dị đoan như hồn phách. Thứ hai, việc đốt nhang hương đèn nến trên bàn thờ gia tiên và vái lạy trước bàn thờ giường thờ tổ tiên là những cử chỉ thái độ hiếu thảo tôn kính được phép làm. Thứ ba, ngày giỗ cũng là ngày kỵ nhật được cúng giỗ trong gia đình theo phong tục địa phương, miễn là loại bỏ những gì là dị đoan mê tín như đốt vàng mã, và giảm thiểu cùng canh cãi những lễ vật biểu dương đúng ý nghĩa thành kính biết ơn ông bà như dâng hoa, trái, hương đèn. Thứ tư, trong hôn lễ, dâu rể được làm lễ tổ, lễ gia tiên trước bàn thờ, giường thờ tổ tiên, vì đó là nghi lễ tỏ lòng biết ơn, hiếu kính, trình diện với ông bà. Thứ năm, trong tang lễ, được vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt hương vái theo phong tục địa phương để tỏ lòng cung kính người đã khuất, cũng như giáo hội cho đốt nến, xông hương, nghiêng mình trước thi hài người quá cố. Thứ sáu, được tham dự nghi lễ tôn kính vị thành hoàng, quen gọi là phúc thần tại đình làng, để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà theo lịch sử đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, chứ không phải là mê tín như đối với các yêu thần và tà thần. Trong trường hợp thi hành các việc trên đây, sợ có sự hiểu lầm nên khéo léo giải thích qua những lời phân ưu khích lệ thông cảm. Đối với giáo dân thì cần phải giải thích cho hiểu việc tôn kính tổ tiên và các vị anh hùng liệt sĩ theo phong tục địa phương là một nghĩa vụ hiếu thảo của đạo làm con cháu, chứ không phải là những việc tôn kính liên quan đến tín ngưỡng, vì chính Chúa cũng truyền phải thảo kính cha mẹ, và đó là giới răn sau việc thờ phượng Thiên Chúa. Làm tại Nha Trang ngày 14 tháng 11 năm 1974. Quý vị và các bạn thân mến, và đến nay, năm 2015, thấm thoát đã 51 năm, hơn nửa thế kỷ từ ngày Tòa Thánh chấp nhận cho giáo dân Việt Nam được thờ cúng ông bà tổ tiên theo cung cách cổ truyền, thì thử hỏi chúng ta đã hòa nhập đến đâu? Tác giả Mạc Tường đã có vài nhận xét. Thật đau lòng và đáng lo ngại. Hiện nay, trong các gia đình công giáo, một số đã có bàn thờ gia tiên. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu bàn thờ được bài trí một cách đàng hoàng, nghiêm trang và kính cẩn như các gia đình lương dân? Bước vào nhà người công giáo, trên bàn thờ Chúa cũng như bàn thờ gia tiên, thật khó mà tìm thấy một cặp nến màu đỏ như các gia đình lương dân. Vì sao chúng ta cứ nhất thiết phải dùng nến trắng, trong khi nến đỏ đã được dùng rất lâu ở Việt Nam, trước khi có những cây nến màu trắng lạ mắt có nguồn gốc từ châu Âu? Và trong những dịp lễ lớn, chúng ta dâng lên bàn thờ Thiên Chúa bàn thờ gia tiên những thức ăn, thức uống, bánh mứt, rượu bia, nước ngọt. Nhưng liệu chúng ta có quen với việc dâng lên một mâm cơm cúng như anh chị em lương dân quen làm hay không? Trong khi gia đình Công giáo có tang sự, chúng ta thường rước đoàn kèn tay, rất tốn kém, và thổi những bài nhạc đời vô tội vạ như một cha sở đã nói. Chúng ta có đủ can đảm rước một đoàn nhạc bát âm với những nhạc cụ dân tộc, chỉ trình diễn những bài nhạc thuộc về tang lễ như anh chị em lương dân thường làm không? Còn biết bao nhiêu điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, thực ra lại là hố sâu ngăn cách, khó bề gần gũi giữa người Công giáo và anh chị em lương dân. Nếu chúng ta không quyết liệt về nguồn, không triệt để canh tân, loại bỏ những cách biệt, thiết nghĩ việc xóa định kiến theo đạo bỏ ông bà chắc chắn còn xa, xa lắm. Mong rằng tất cả mọi người Công giáo Việt Nam ý thức được tầm quan trọng và cơ hội mà Hội Thánh đã trao cho chúng ta. Không lý gì chỉ vì màu của cây nến, không lý gì chỉ vì chút ngại ngần trước mâm cơm cúng, không lý gì chỉ vì không quen với dàn nhạc bát âm, và chỉ vì những tiểu tiết tương tự mà công việc truyền giáo cứ phải mãi mãi bị ngăn trở. Những hố sâu, rào cản cần được dỡ bỏ, san bằng để mọi người Việt Nam dễ dàng cảm nhận đạo Công giáo phù hợp với tấm lòng, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam. Được như thế, trong một viễn cảnh không xa, thì ta có thể thấy hình ảnh các thợ gặt rộn rã với những bó lúa vàng trĩu nặng trên tay trên khắp cánh đồng truyền giáo Việt Nam bao la bát ngát. Và ngày ấy, Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ như gấm thêm hoa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa là người, ngày tươi lên ánh vui.
Ông ơi khi Chúa tuyệt vời, ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại rồi, Chúa chiến thắng tư cho thế gian.
Tại một góc phố bán hàng đấu giá, người đàn ông đưa ra một cây đàn vi âu long cũ, đã bị trầy xước và xuống màu. Các dây đàn đã giãn ra, vì lâu ngày không có ai đụng tới. Người bán đấu giá lên tiếng, đây là cây đàn vi âu long cũ, quý vị sẽ trả bao nhiêu? $100 được không? Một giọng nói vang lên. 105. Giọng khác tiếp. 101. Giọng khác thêm vào. 115. 120. Chợt có một người đàn ông tiến lên cầm lấy cây đàn, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau bụi lên dây đàn, nắm lấy cần đàn kê lên vai với vẻ dứt khoát. Ông bắt đầu tấu lên giai điệu ngọt ngào, trong sáng, như bài ca của các thiên thần. Khi bản nhạc vừa dứt, người bán đấu giá hỏi lại, bây giờ quý vị trả chiếc vi ô long cũ này bao nhiêu? Một giọng nói vang lên, $1,000,000. Người khác tiếp theo, $2,000,000. Một người khác lên tiếng, $3,000,000. người bán hàng bước ra và nói to. Thưa quý vị, cây đàn này thuộc về người trả 3 triệu đô la. Mọi người chứng kiến cuộc đấu giá vỗ tay reo hò. Họ hỏi nhau, cái gì đã làm thay đổi giá trị của chiếc đàn cũ kỹ thế? Một người mau mắn trả lời, đó là cái đụng chạm của người nghệ sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta là một tuyệt phẩm trong bàn tay Thiên Chúa. Với thời gian và hoàn cảnh sống, chúng ta vô tình để cho bụi trần phủ lấp, để cho thói tham lam ích kỷ và tội lỗi chế ngự tâm hồn. Nhờ cái đụng chạm của Thiên Chúa, những dụng cụ có vẻ cũ kỹ cũng có khả năng tấu lên những giai điệu đẹp. Hãy để tâm hồn mình tự do bay bổng trước những điều linh thánh mà Chúa đã trao tặng. Hãy để Chúa gột rửa trái tim ta bằng nguồn nước ân sủng thiêng liêng. Kinh Thánh đã chứng minh rằng ai gặp được Chúa Giê-xu đều được biến đổi, một sự biến đổi tận căn. Kinh Thánh kể lại, vào một buổi chiều buồn ảm đạm, nhịp sống bên ngoài vẫn đều đặn trôi qua. Thế nhưng, các tông đồ cảm thấy hoang mang và buồn nản sau cái chết của Thầy Giê-xu. Các ông chẳng biết làm gì ngoài việc tụm lại trong căn phòng nhỏ với cánh cửa đóng kín. Một nỗi sợ đang đè nặng trên các ông, vì Thầy Giê-xu chết chôn trong mộ đã 3 ngày. Với lãnh đạo Do Thái thì phao tin đồn rằng xác Thầy bị đánh cắp. Sự việc càng trở nên rối tung lên, thì bất ngờ Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và trao ban bình an. Chúa Giê-xu còn cho các ông xem dấu đinh ở tay và cạnh sườn. Không khí buồn nản tan biến, niềm vui vỡ òa vì các ông được tận mắt thấy Chúa phục sinh sống động, thiết thân như thời nào. Không khí u buồn của mùa đông nhuốm màu tan tóc nay được thay thế bằng những tia nắng ấm áp của mùa xuân cứu độ. Hy vọng lớn lao đã bùng vỡ sau cuộc phục sinh vinh quang, vì Thầy Giê-xu đã chiến thắng thế gian và sự chết. Đấng phục sinh đã đụng chạm nỗi lòng của các tông đồ và mỗi người chúng ta. Thế nhưng, tâm trí còn nghi ngờ cố chấp. Chúng ta không có những kỷ niệm thiết thân với Chúa, còn lay hoay trong đêm tối của những hẹp hòi, ích kỷ, nhát đạm và sợ hãi. Chúng ta vẫn khép kín cánh cửa tâm hồn, nên không vượt qua được nỗi sợ hãi và nỗi thất vọng cô đơn. Các tông đồ đã từng ăn uống với Chúa Giê-xu, không nhiều thì ít, các ông cũng còn nhớ hành động cử chỉ của Thầy. Nhưng có lẽ, kỷ niệm ấy chưa đủ sâu đậm, chưa đủ độ chính, nên cần phải có cơ hội, cần có dấu chỉ, thì các ông mới nhận ra đấng phục sinh. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta từng đối mặt với nỗi chán chường đè nặng, vì bị những thế lực trần gian chống đối ghét bỏ, bị lung lạc đức tin, vì những tư tưởng bài thiên tục hóa, bị những lôi kéo bởi lối sống hưởng thụ, bị cám dỗ bởi tiền bạc vật chất, và bao nhiêu những thế lực của Satan ngấm ngầm gây chia rẽ trong cộng đoàn hội thánh. Lúc ấy, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời Chúa dạy, khám phá ra ý Chúa qua những biến cố đang xảy ra hằng ngày. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, đang hiện diện giữa chúng con. Xin ở lại với chúng con lúc này. Vì nếu không có Chúa, chúng con cảm thấy đường đời xa xôi thăm thẳm. Không có Chúa, chúng con không đủ sức để chiến đấu với tội lỗi và sự yếu hèn. Xin cho chúng con luôn khát khao tìm kiếm Chúa như là trung tâm của đời sống, như đấng giải thoát chúng con khỏi mọi nỗi sợ hãi và chán chường, để niềm vui phục sinh luôn chiếu sáng cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại cho chúng con, Chúa đã sống lại cho chúng con, chúng con vui lên tim ta. Chúa đã sống lại cho chúng con, Chúa chiến thắng tử vong, Chúa chiến thắng tử vong, muôn hạnh phúc không ngừng. Họp nhau đây những đoàn người từ muôn phương đến mừng ngày, mừng chiến con thiên bình. Lời hoan ca rất đồng tình, đoàn con dâng tóc lòng thành hòa phúc ca trường sinh. Chúa đã sống lại cho chúng con, Chúa đã sống lại cho chúng con, vui lên tin ta. Chúa đã sống lại cho chúng con, Chúa chiến thắng tử vong, Chúa chiến thắng tử vong, muôn hạnh phúc không ngừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.